Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã tiến đến ngày thứ năm, mà là ngày thứ năm đưa ông Táo về trời, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nhưng mà tại sao gia đình ông Táo có những hai ông mà chỉ có một bà, chị Thu Nga?
Vâng, hai ông mà có một bà, nhưng mà đó là một cái câu chuyện rất có đạo đức, ý nghĩa. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nói là hai ông mà một bà, thì ra nó có vẻ là châm biếm và tưởng đâu là chuyện không có đứng đắn. Nhưng mà dĩ nhiên là ai cũng biết là chuyện hai ông một bà này có một cái sự tích rất là hay, và đó cũng là cái truyền tụng trong nhân gian. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Và ngày hôm nay ông về trời để mà tu những cái gì mà gia chủ đã làm. Tốt thì sẽ được thưởng, mà xấu thì sẽ được phạt, thì hy vọng như vậy. Cho nên người ta hay hối lộ ông với những là bánh kẹo thèo lèo hay gì đó. Nhưng mà tới cái cái ngày mà đón giao thừa đó, tức là ông sẽ quay trở lại. Vâng, và ngày hôm nay đúng là ngày ông Táo về trời, ngày 23 tháng Chạp, và bắt đầu chúng ta gọi rằng 23 tháng Chạp, rồi 24 Tết, rồi 25 Tết cho tới ngày Tết. Và hiện nay đó thì ở ngoài trời của Dallas Fort Worth cũng trời khá lạnh, không biết là ông đi ông có bận áo ấm hay không. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có 30 độ mà thôi, và cao nhất ngày hôm nay là 61 độ và buổi tối là 44. Ngày hôm nay trời có nhiều mây, bầu trời u ám và gió thổi chỉ có 6 dặm một giờ, coi như là tương đối dễ chịu. Ngày mai thì mặt trời nhiều hơn và nhiệt độ lại còn cao hơn nữa, 69-46. Nhưng mà tới ngày Chủ nhật thì trời lạnh trở lại vì có cơn mưa là khoảng 20%, nhiệt độ xuống còn 50 và buổi tối là 30. Rồi ngày Chủ nhật chỉ còn có 41 và 30 độ buổi tối mà thôi, và phải ngừng ở chỗ đó chứ không thôi thời tiết nó thất thường lắm. Nói xong rồi một chập là thính giả nói, như vậy là nó nóng hay nó lạnh đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, nhìn vô cái thời tiết mới là cảm thấy rằng là đó là dự báo thời tiết thì nó có thể thay đổi được vào những cái phút cuối cùng. Và đúng như vậy, năm nay thời tiết thật sự rất là khó có thể biết được, và cái không khí lạnh nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Ở Houston thì cũng có một cái bản tin nói là hai người cũng đã qua đời bởi vì cái bệnh cúm, và rất là nhiều các cái lời cảnh báo. Và ngày hôm nay thì thời tiết thành phố Houston lúc này bên ngoài là 40 độ, khá là lạnh cho ngày hôm nay. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, và gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Và lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 60, và buổi tối xuống thấp là 53. Qua ngày mai thời tiết tiếp tục ấm hơn, và 20% cơ hội mưa thì trời cũng rất là âm u cho ngày thứ 6, cao nhất 68 và buổi tối xuống thấp là 61. Cuối tuần thì lại mưa lên tới 50-60% và nhiệt độ lại bất ngờ giảm trở lại. Nói chung thời tiết thay đổi liên tục, chúng ta cần phải theo dõi coi như thế nào.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên bao gồm hai bản tin nhỏ để nói về thỏa thuận chi tiêu ngân sách cho những năm tiếp theo. Thì bản tin đầu tiên cho biết rằng là thỏa thuận về ngân sách có thể sẽ gia tăng một cách chóng mặt về vấn đề chi tiêu, đặc biệt rằng là ngân khoản dành cho cơn bão Harvey hoặc là những cái thiên tai khác thì đã được đặt lên trên bàn để mà thảo luận dành cho tiểu bang Texas cũng như là một số khu vực khác. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp cho biết rằng là Thượng viện hoan hô về vấn đề kế hoạch của lưỡng đảng về chi tiêu ngân sách, nhưng mà lại có những lo ngại tại Hạ viện. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là cơ quan chữa cháy đã lên tiếng báo động về một tòa án, gọi đó là tòa án về luật gia đình tạ của quận hạt Harris ở địa chỉ là 1115 Congress Avenue gần với đường San Jacinto. Và theo như các giới chức cho biết rằng là tòa án, cái tòa building này không có hệ thống ống nước chữa cháy, cũng như rằng là một số vấn đề nếu mà có hỏa hoạn hoặc là các tai nạn thì đây có thể sẽ là một thảm họa đối với những người xin làm việc tại nơi đây. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là các khoa học gia đã cố gắng tìm ra một cách tiết kiệm để có thể tách cách khí carbon dioxide khỏi sự phát thải nhà kính, khí nhà kính trước khi các loại khí này thải ra bầu khí quyển. Và đây được xem là một chi tiết quan trọng cho tương lai của ngành than, dầu mỏ và khí thiên nhiên trong cuộc chiến cấp quốc tế nhằm chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến thể thao, và đặc biệt là đội rugby của thành phố Houston, khi mà một thỏa thuận đã đạt được với việc một sân vận động trị giá 3.2 triệu Mỹ Kim sẽ được xây dựng cho đội bóng này cho mùa giải 2019. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về thành phố Dallas và Austin, nằm trong số 4 thành phố đầu tiên tại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thực hiện chương trình Amazon Prime Now, tức là bán thực phẩm của Amazon từ những cái cửa tiệm hàng hóa của Whole Foods trước đây. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Bản tin chính trên tờ Dallas Morning News nói về các nhà lãnh đạo của Thượng viện đã đạt được một cái thỏa thuận vào ngày hôm qua về ngân sách, và sẽ dành một ngân sách rất lớn cho ngũ giác đài cũng như là các chương trình tại nội địa. thêm 300 tỷ Mỹ Kim nữa trong vòng 2 năm tới. Tuy nhiên thì các thành viên của Đảng Dân Chủ thuộc những người có tư tưởng cởi mở và đặc biệt là nhóm GOP Tea Party, tức là cái nhóm bảo thủ cực kỳ của Đảng Cộng Hòa, đã chống lại về cái dự thảo này. Và người ta cũng đặt ra cái câu hỏi là liệu chính phủ có bị đóng cửa khi mà cái thời hạn cuối vào tối ngày hôm nay hay không? Gần 3 tháng sau khi các nhân viên kiểm tra biên phòng của Hoa Kỳ bị thiệt mạng và người đồng nghiệp đã bị thương trầm trọng ngay trên một cái xa lộ gần thành phố Van Hoa, thì cuộc điều tra của FBI đã không tìm ra bất cứ một cái bằng chứng gì là họ đã bị tấn công cả. Mùa cúm năm nay tại miền Bắc Texas đã ảnh hưởng luôn đến những các công ty, là bởi vì nhiều nhân viên đã phải nghỉ việc và vì vậy mà sản xuất của họ đã bị thất thu lên tới 265 triệu Mỹ Kim, xin lỗi quý vị. Hoa Kỳ đang trong cái tiến trình thu nhận 20.000 những người tị nạn trong năm nay, tức là ít hơn một nửa so với lại con số mà Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận. Vào cái thời điểm mà Liên Hợp Quốc nói rằng khủng hoảng về những người tị nạn trên thế giới đang ở trong cái tình trạng xấu nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên phần tin chính trang đầu tiên của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc là các nạn nhân của cơn bão Hurricane Harvey cũng như là các cái thảm họa tự nhiên khác thì sẽ có thể nhận được cái sự trợ giúp lâu dài theo một cái thỏa thuận ngân sách mà các nhà lãnh đạo của Thượng viện ngày hôm qua đưa ra. Thì thỏa thuận của Thượng viện có thể cung cấp số tiền lên tới gần 90 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho các tiểu bang Texas, Florida, Puerto Rico và các tiểu bang khác và những cái vùng mà có thể bị bão lụt cũng như là cháy rừng, trong đó cũng có cả California. Thì cái con số 90 tỷ Mỹ Kim này là khoảng tăng 10% so với cái khoản cứu trợ thiên tai trị giá 81 tỷ Mỹ Kim được Hạ viện đã thông qua vào tháng 12. Và cái khoản tài trợ mới này nếu mà được thực hiện thì cũng sẽ là một cái bước đột phá quan trọng cho tất cả các khu vực cần được hỗ trợ, bao gồm cả những cái vụ hỏa hoạn cháy rừng ở bên tiểu bang California. Thì cho đến bây giờ, ngay cả những công việc trợ giúp nhỏ nhất tại đây cũng bị ảnh hưởng trong một cuộc chiến ngân sách liên quan đến các thỏa thuận về nhập cư của lưỡng đảng, cũng như là cái mức chi tiêu của chính phủ. Thỏa thuận ngân sách 2 năm mới có thể được xem xét riêng với các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, với hy vọng là các thành viên của Đảng Dân Chủ cũng sẽ cân nhắc về số phận của chương trình DACA của cựu Tổng thống Barack Obama. Và cái chương trình này được xem như là một trong những điểm quan trọng trong việc đạt được sự đồng thuận của lưỡng đảng. Các giới chức của tiểu bang Texas đã ước tính thiệt hại do cơn bão Harvey gây ra vào năm ngoái đã lên tới là 120 tỷ Mỹ Kim. Đến lúc này thì tổng cộng quốc hội đã thông qua khoảng 50 tỷ Mỹ Kim viện trợ để mà giúp các cái người dân cũng như là những cái thành phố bị thiệt hại nặng nề do cơn bão này gây ra. Và cái đề xuất cấp ngân sách mới sẽ mang lại khoảng 140 tỷ Mỹ Kim. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas là John Cornyn đã nói rằng là ông cố gắng thuyết phục quốc hội thông qua và chuyển tiền nhiều hơn tới Texas cũng như là những cái vùng ven biển do cơn bão Harvey gây ra, khi mà đến lúc này vẫn còn rất là nhiều người dân họ nói rằng là đã bị từ chối cái sự giúp đỡ của FEMA và rất là cần sự giúp đỡ đến từ chính phủ của tiểu bang. Trong khi đó thì tại tiểu bang Florida thì các nhà lập pháp tại đây cũng đang thúc giục các cái quỹ giúp đỡ nhiều hơn sau khi mà tiểu bang này cũng bị ảnh hưởng bởi cái cơn bão Irma và đã tấn công ngay sau khi mà Harvey gây ra đối với tiểu bang Texas. Riêng tại Puerto Rico thì cũng đã bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Maria thì cũng đang kêu gọi cái sự viện trợ thêm và yêu cầu của họ đang được chuyển đến quốc hội và chờ để được duyệt xét. Và hiện thì quốc hội đang thông qua ngân khoản là 4,9 tỷ Mỹ Kim để mà tăng các chương trình Medicaid cho Puerto Rico và những cái quần đảo nằm gần cái Puerto Rico trong vòng 2 năm. Và cùng với các yêu cầu sớm nhất có thể gửi đến cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump để mà người dân tại đây có thể sớm phục hồi và quay lại cuộc sống như trước đây. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Trên tờ báo hôm nay họ dỡ lại cái vụ án từ năm 1983. Cô Julie Fuller và cô gái này 11 tuổi chỉ đem cái bao rác từ motel ra ở ngoài dumpster và không trở về nữa. Rồi những người làm việc construction đã tìm thấy cô chết không có quần áo ngày hôm sau dọc theo con sông The Trinity River ở phía bắc của Fort Worth. Cô bị hiếp và bị giết. Sau 35 năm, hung thủ giết cô vẫn chưa tìm ra. Nhưng bây giờ cảnh sát Fort Worth đang hy vọng họ đang lần lần hoàn thành những cái chứng cứ từ những DNA mà tên sát nhân đã để lại. Từ đó mới có thể phân ra manh mối. Công ty Parabon Nanolab có căn cứ ở Virginia dùng kỹ thuật của DNA sample để giải quyết nhiều trường hợp tìm ra hình dáng của kẻ tình nghi, kể cả gốc tích, màu và của tóc và của màu của mắt. Thứ tư hôm qua thì cảnh sát Forward đã release 3 hình vẽ của cơ quan này căn cứ trên sự nghiên cứu của họ. Theo cái hình mà phát họa thì thủ phạm có thể tuổi từ 25, 45 hoặc 65. Vì từ đầu cuộc điều tra họ không có một cái khái niệm về tuổi tác của kẻ giết Julie, không có một nhân chứng nào trong vụ này. Cái hình phát họa này cũng có thể là không biết chắc như là người ta nghĩ, nhưng mà người này cân nặng, ví dụ như người này cân nặng bao nhiêu, theo người chuyên môn thì kẻ tình nghi có vẻ thuộc giống da trắng, nguyên thủy từ phía bắc của châu Âu, mắt xanh, tóc bạch kim hay nâu nhạt và có tàn nhang ở trên mặt. Vụ án này được điều tra bởi lớp thế hệ sau của những thám tử vì đã hơn 30 năm. Vụ án cần xong để cho gia đình nạn nhân có một vài kết luận. Đó là tất cả những lời của thám tử Tom Bryan nói. Người anh của Lee Fuller 13 tuổi khi em của cậu ta bị giết, bây giờ đã 48 tuổi và vẫn xúc động khi nhắc về việc này vì nó đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình họ. Bà mẹ và hai đứa con này chỉ mới rời nhà của họ từ England để sang Mỹ sum họp với người cha là Colin Fuller, công nhân và là kỹ sư. Ông tới Mỹ trước và bắt đầu làm việc. Khi Julie không thấy quay lại thì bà mẹ hơi bực mình vì tưởng là cô ta đi chơi đâu đó. Nhưng ông cha buộc miệng nói hay là nó bị ai giết rồi. Và rồi cả xóm cùng phụ giúp ông bà đi tìm cô gái. Sau đó ba người nhân công đã tìm thấy thi thể không quần áo của cô ở đường Henley, Ederville ở Fort Worth, cách bờ sông West Fork của Trinity. Hình dáng từ DNA sẽ được combine với DNA Index System của National Database để so sánh với những DNA profile chưa tìm ra thủ phạm. Ông Fuller nói ông biết ơn nhân viên công lực trong việc làm của họ, nhưng mà ông không mong đợi công lý sẽ có hình phạt cho kẻ phạm tội vì đã 35 năm rồi. 35 năm kẻ này có thể đã sống một cách sung sướng, thì đó có phải công lý hay chăng? Ông chỉ mong có một câu trả lời cho vụ án kéo dài đã quá lâu. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì các giới chức chữa cháy của thành phố Houston đã đưa ra một lời cảnh báo về một tòa án tại khu vực quận hạt Harris, đó là tòa án luật gia đình ở địa chỉ là 1115 Congress Avenue, gần với đường San Jacinto. Và theo như các giới chức cho biết, tòa nhà này không có hệ thống phun nước chữa cháy, cũng như các tuyến đường để mà di tản những người làm việc tại tòa nhà này thì rất là kém. Và tất cả những điều này có thể sẽ là một thảm họa đối với những người làm việc tại nơi đây nếu mà có một cái vụ cháy chữa cháy hoặc là vụ hỏa hoạn xảy ra tại đây. Thì đây là một tòa án đã khá lâu năm, nhưng mà nó bị ép phải hoạt động trở lại sau khi cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston trong thời gian vừa qua, khiến cho tòa nhà về vấn đề tòa án tội ác không thể nào hoạt động được. Thì nơi đây đó thì theo như các chuyên gia chữa cháy họ nói rằng là không có hệ thống phun nước, các tuyến đường di tản thì rất tệ với ít lối thoát hiểm. Các hành lang đó thì lại quá hẹp, có thể giới hạn những cái đường thoát thân nếu mà có một vụ cháy xảy ra. Và người đứng đầu cơ quan kiểm tra của Sở Chữa Cháy Houston đã nói rằng là đây có thể sẽ là một thảm họa. Và khi mà người ta cố gắng nhảy ra khỏi các cửa sổ hoặc là bị nhốt ở bên trong, thì lúc đó quá trễ để mà đưa các vấn đề ra bàn thảo. Và tất cả phải hành động ngay lập tức để mà cố gắng cải thiện vấn đề này nếu mà một khi có chữa cháy, có hỏa hoạn xảy ra thì rất nguy hiểm. Đây là một tòa nhà 7 tầng tại địa chỉ 1115 Concrest Avenue gần với San Jacinto. Thì nơi đây đặt 16 cái tòa án nhỏ về những cái tội nhẹ kể từ khi tòa án hình sự của quận hạt Harris bị ngập lụt trong cơn bão Harvey. Thì mỗi một tháng như vậy đó có khoảng là 55.000 người, bao gồm là luật sư, thẩm phán, thư ký, bồi thẩm đoàn, những người nhân chứng hoặc là những bị đơn đã đến cái tòa building này mỗi một tháng như vậy. Trước đây thì thị trưởng thành phố Houston là ông Sylvester Turner cũng như là thẩm phán Ed Emmett đã ký một thỏa thuận bằng văn bản để mà miễn đi các quy định của thành phố trong việc yêu cầu lắp đặt hệ thống phun nước cũng như các biển cảnh báo ở tòa nhà này. Đó là theo như một bản copy được tờ Houston Chronicle thu thập được. Thay vào đó thì họ lại đưa một nhân viên kiểm soát, nhân viên chữa cháy của quận hạt có bằng cấp chuyên nghiệp để mà đến đây và túc trực ở tòa nhà này trong giờ mỗi ngày giờ làm việc để kiểm tra cũng như rằng là khi có những cái vụ cháy xảy ra thì có thể báo cáo ngay lập tức. Trung tâm này được xây dựng vào những năm cuối năm 1960 và hầu như không hoạt động, và nó dự kiến sẽ được phá hủy nhưng sau đó bị bắt buộc phải mở cửa trở lại sau khi nước đã ngập lụt vào tòa nhà tòa án hình sự kể từ năm ngoái. Và cái tòa án hình sự này đó thì không thể nào đi đầu hoạt động được nữa cho đến ít nhất là cuối năm 2019. Thì có khoảng hơn 20 những nhân viên chữa cháy đã đi kiểm tra tòa building này trong ngày hôm qua như là một yêu cầu đặc biệt. Và họ nói rằng là có những cái lo ngại rất là nghiêm trọng nếu mà vấn đề di tản sẽ gặp trục trặc nếu mà có cái việc cháy nổ xảy ra. Và việc đưa những người đang làm việc ở nơi đây ra hai cái thang máy và một cái cầu thang rất là hẹp trong trường hợp khẩn cấp đó thì có vẻ như là một ác mộng đối với những nhân viên chữa cháy. Và họ đã nói rằng là họ rất lo ngại nếu mà một khi có những cái vụ cháy nổ xảy ra thì số người chết sẽ rất nhiều. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang đầu tiên của tờ Dallas Morning News, bản tin nói về thành phố Dallas và Austin nằm trong số 4 thành phố tại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp dụng cái chương trình gọi là Amazon Prime Now, tức là cái dịch vụ có thể đưa hàng hóa mà quý vị order thực phẩm ở trên mạng Internet của Amazon. Và hầu hết là những cái thực phẩm này sẽ đến từ cái cửa tiệm Whole Foods. Đây là một cái bước đầu tiên của Amazon khởi sự về cái việc họ cho biết là lý do tại sao năm ngoái họ mua cửa tiệm Whole Foods Market với cái giá là 13.7 tỷ Mỹ Kim. Và trong cái chiến thuật này thì họ muốn cạnh tranh lại với lại công ty Walmart, một trong những cái công ty bán thực phẩm lớn nhất tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thứ năm thì công ty Amazon sẽ bắt đầu khởi sự nhận đơn đặt hàng trên mạng Internet. Và ngày thứ năm, tức là ngày hôm nay, là ngày đầu tiên, theo như là ông Simina Vetsin, là giám đốc của Prime Now, đây là một cái chương trình của Amazon, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua thứ tư, thì ông nói rằng là công ty Amazon đã chuẩn bị khởi sự rồi. Hai cái thành phố khác cũng sẽ bắt đầu thực hiện cái chương trình này là Cincinnati và Virginia Beach ở Virginia. Cái dịch vụ này hoàn toàn miễn phí đối với lại các hội viên của Prime Now, mà những người này sẽ được bảo đảm là hàng hóa của họ, thực phẩm của họ sẽ được mang đến tận nhà trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nếu đóng thêm lệ phí $7.99 thì họ sẽ được mang đến tận nhà trong vòng 1 tiếng. Tất cả những cái giá thực phẩm cũng đã được đăng trên các cửa tiệm và trong đó cũng có hàng sale. Các nhân viên của Whole Foods sau khi đã nhận được đơn đặt hàng thì họ sẽ tự động chọn những cái món hàng thực phẩm và sau đó sẽ sử dụng dịch vụ các tài xế gọi là Amazon Flex để đưa đến tận nhà. Những khách hàng vẫn có thể theo dõi những cái kiện hàng của mình được đưa tới nhà như thế nào trên cái app gọi là Prime Now hoặc là bằng tin nhắn. Theo như là ông giám đốc của Vetsin cho hay thì ông cho biết là Amazon đã chọn Dallas để mà thực hiện cái chương trình này là bởi vì Prime Now đã có từ lâu rồi. Và những khách hàng của Prime Now ở thành phố Dallas họ rất thích về cái sự tiện dụng của nó. Được chọn Dallas là cái điểm khởi sự thì công ty Amazon muốn cạnh tranh lớn với lại các công ty bán thực phẩm tại miền Bắc Texas, trong đó bao gồm có Walmart và cửa tiệm Kroger. Hai cửa tiệm này trong thời gian gần đây cũng cho biết là họ đã thiết kế về những cái thương mại tại miền Bắc Texas trong cái việc bán thực phẩm trên mạng Internet. Và sau đó thì khách hàng chỉ việc lái xe đến trước cửa tiệm. Walmart cho hay là Dallas Fort Worth là một trong những cái thị trường bán thực phẩm online lớn nhất của họ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 23 tháng 12 âm lịch năm Đinh Dậu. Hôm nay là ngày lễ táo quân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đặc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nước Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Sau đó là 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Chị Thu Nga tiễn ông Táo về trời lúc nào vậy?
Chưa có đi mua những cái thực phẩm mà để đưa ông Táo, mà thường thường những cái thực phẩm đó là cái kẹo theo lèo, tức là cái kẹo mà đủ loại kẹo theo lèo, không biết tại sao họ kêu theo lèo thì mình cũng không biết, để mà tiễn đưa ông Táo. Và đó là một cái phong tục ở trong 3 ngày Tết để bắt đầu cho cái mùa Tết sắp đến rồi. Và thường thường thì cũng có nhà họ cúng theo cái con cá chép để mà ông Táo cởi nữa. Mà con cá chép này thì đúng là văn minh thiệt ha, không biết làm sao mà nó có thể là nó bay được. Nhưng mà Quang Hưng có thấy bao giờ cá chép nó bay không?
Dạ vâng, thưa chị, nghe nói là cái loại cá chép nó hóa long, nó chỉ như là hóa rồng. Hóa rồng. Dạ vâng, khi mà cỡi nó ở dưới đất á, thì nó là con cá chép. Nhưng mà sau đó nó phóng lên một cái, nó biến thành con rồng để mà đưa ông Táo về trời. Nhưng mà khi mà là con rồng mà nó bay nhanh quá, nó cái váy của ông Táo đó thì lại không có mặc quần gì.
Ông Táo ông Táo mặc áo dài nhưng mà không có quần.
Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 20 chạy về hướng Tây, ngay lối vào của Lancaster Road. Hai lên bên tay trái bị cản lại và cái đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe. Trên đoạn xa lộ 35Y trở về hướng Bắc, từ xa lộ 287 cho tới xa lộ 20 cũng đang bị kẹt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.